Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu kết quả suy tư thần học liên quan tới hôn nhân giữa Thánh Giuse và Đức Maria, cũng như bắt đầu trình bày sự đồng trinh của Thánh Giuse và ái lực tinh thần với Đức Maria. Nó được khai triển từ từ bằng cách thắng vượt lập trường của các tác phẩm mạo thư cho rằng Thánh Giuse đã có một đời vợ trước khi kết hôn với Đức Maria, từ đó mới sinh ra các anh chị em của Đức Giêsu. Để bảo đảm cho việc tiết dục và sự đồng trinh của Đức Maria, các tác phẩm mạo thư trình bày Thánh Giuse như là một cụ già quá vợ 89 tuổi. Đó là lý do khiến cho nhiều họa sĩ vẽ Thánh Giuse như một cụ già da mồi tóc bạc, như chúng ta thường thấy trong gia tài hội họa đó đầy trên thế giới. Đã không thiếu các phản ứng mạnh mẽ chống lại các giả thiết kể trên, đặc biệt từ phía các giáo phụ, vì chúng ngược với những gì kể trong tin mừng. Thánh Girolamo không chấp nhận hôn nhân thứ nhất của Thánh Giuse vì không có dấu tích nào trong tin mừng chứng minh cho thấy điều đó. Và thánh nhân kết luận rằng Thánh Giuse được coi là xứng đáng gọi là cha của Chúa, đã sống với Đức Maria một cách đồng trinh. Giáo phụ Pseudo Massimo thành Torino thì trình bày Thánh Giuse như là một người trai trẻ. Đây sẽ là giả thuyết được học giả Suarez tái đề nghị. Lý do là vì ông Giuse phải ở trong lứa tuổi thích hợp để có con, nếu không thì sẽ khó mà có thể bảo toàn danh thơm tiếng tốt của Đức Maria sống dưới sự che chở của mình. Song song với lập trường của các nhà thần học khẳng định sự đồng trinh của Thánh Giuse, tuổi trai tráng của người cũng được các họa sĩ diễn tả ra qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như lễ đính hôn của Đức Maria do nhà danh họa Raffaello vẽ, trình bày Thánh Giuse như một người có gương mặt trai tráng rất đẹp. Khi suy tư về sự đồng trinh của Đức Maria và các bổn phận của hai bên phối ngẫu, qua đó một người không thể khấn hứa tiết dục nếu không có sự đồng ý của người kia, Thánh Thomas tiến sĩ đi đến kết luận là Đức Maria đã phải được thánh hiến cho Thiên Chúa cùng với Thánh Giuse. Vì sự đồng trinh là việc hiến dâng cho Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa đã muốn hôn nhân đồng trinh của Đức Maria và Thánh Giuse, thì điều này xảy ra để hai người trợ giúp nhau hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa. Khi chú ý đến ý niệm về hôn nhân có đặc thái là sự kết hiệp không thể phân rẽ giữa hai tâm hồn, tình bạn và sự chăm sóc cho nhau giữa hai người phối ngẫu, đến độ sự kết hiệp giữa người nam và người nữ là tột đỉnh qua hôn nhân vì nó là sự kết hiệp tâm hồn và thân xác, thì làm sao lại không giả thiết ái lực tinh thần tột đỉnh giữa Đức Maria và Thánh Giuse cho cuộc hôn nhân thành tựu nhất lịch sử loài người, vì được Thiên Chúa khôn ngoan xếp đặt cho sự nhập thể của con Thiên Chúa. Tình yêu thương bằng hữu giữa hai tâm hồn phối ngẫu giả thiết sự giống nhau hay đòi buộc phải có sự tương đồng giữa hai người. Vì sự kiện hai người giống nhau, hầu như và có cùng bản thể, nên trong một cách thế nào đó, họ là một trong bản thể ấy. Và vì thế, tình yêu thương của một người hướng tới người kia như thể là chính mình và muốn thiện ích cho người ấy như cho chính mình. Vì không thể nghĩ rằng tất cả những điều này đã không hiện thực trong hôn nhân, qua đó hai người phối ngẫu đã được chính Thiên Chúa tuyển chọn, nên các nhà thần học có lý và đúng khi cho rằng Đức Maria rất yêu thương Thánh Giuse và có tình yêu thương lớn lao nhất đối với Thánh Giuse. Trong số các thần học gia đó có Thánh Bernardino thành Siena. Thánh nhân khẳng định rằng sau khi đã duyệt xét mọi sự, tôi dám nói rằng Đức Trinh Nữ có phúc đã yêu thương Thánh Giuse hơn mọi thụ tạo khác hay trên mọi thụ tạo khác sau Chúa Giêsu là quả phúc lòng mẹ. Cũng thế tu sĩ đa minh Isidoro de Isolani thành Milano qua đời năm 1528 khẳng định rằng khi suy tư về Đức Trinh Nữ diễm phúc vì ý muốn của Thiên Chúa đã lấy Thánh Giuse làm chồng, người ta lại càng tiến tới trong lòng bác ái thiên quốc của người hơn. Đức Nữ Trinh đã không phải là không biết tới tín lý, mà bất cứ ai cũng biết một cách tự nhiên, cho dù có trí khôn cứng cỏi đi nữa. Đó là điều Thiên Chúa đã phối hợp thì loài người không được phân rẽ. Sau cùng, thần học gia Giovanni thành Cartagena viết như sau: Vì Đức Maria là người hoàn thiện nhất trong tất cả mọi người, đã là vợ và là người vợ hoàn thiện nhất, nên kết quả là người đã yêu thương chồng mình là Thánh Giuse hơn tất cả các vị tử đạo, các vị tuyên tín, các trinh nữ, các tổ phụ, các ngôn sứ, các tông đồ và phẩm trật thiên thần trên trời, đến độ chỉ là một trái tim và một linh hồn với thánh nhân, không phải chỉ vì sự hiệp nhất của mối dây hôn nhân, mà cũng vì tình yêu thương rất nồng cháy của sự kết hiệp tinh thần nữa. Gia đình và sự chung sống đặc biệt đã là lý do của sự kính trọng và thánh thiện lớn lao hơn nơi Đức Maria và cha Thánh Giuse. Liên quan tới tình yêu thương mà Đức Maria dành cho Thánh Giuse, thần học gia Bernardino thành Siena khẳng định rằng Đức Trinh Nữ đã biết rằng người nam này là do Chúa Thánh Thần ban cho mình để cùng tham dự vào tình yêu thương và đức ái. Vì thế tôi tin rằng mẹ đã yêu thương Thánh Giuse một cách rất chân thành với tất cả lòng mến của con tim. Điểm suy tư thần học thứ 4 là ý nghĩa giáo hội học hôn nhân giữa Đức Maria và Thánh Giuse. Khi duyệt xét hôn nhân như là bí tích, Thánh Thomas tiến sĩ khẳng định rằng hôn nhân phù hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô như là tình bác ái. Vì qua đó, Chúa Kitô chịu đau khổ để kết hiệp giáo hội như là hiền thê với Ngài. Nếu chúng ta tự hỏi nơi hôn nhân nào rạng ngời tình bác ái hơn và nhất, thì hôn nhân giữa Đức Maria và cha Thánh Giuse được giới thiệu như là mẫu gương hoàn thiện nhất. Đã không có hôn nhân nào là gương soi, là phản ánh, là bí tích diễn tả tình bác ái vị tha và vô vụ lợi như hôn nhân của Đức Maria và Thánh Giuse. Các ngài đã sống hôn nhân của mình một cách thực sự như là ơn hôn nhân. Vì thế các ngài xứng đáng đại diện cho mầu nhiệm của giáo hội. Thật là thích hợp sự kiện mẹ Thiên Chúa hiệp nhất trong hôn nhân để ám chỉ giáo hội là trinh nữ và là hiền thê. Trong số các lý do mà Thánh Tiến sĩ đã đưa ra để giải thích biến cố Chúa Kitô được sinh ra bởi một trinh nữ đã lấy chồng, chúng ta đã gặp lý do giáo hội học. Hôn nhân ấy là biểu tượng của giáo hội đại đồng, tuy đồng trinh nhưng đã đính hôn với Đức Kitô là hôn phu duy nhất. Trong nhãn quan đó, sự đồng trinh và hôn nhân không đối chọi nhau, như Thánh Thomas tiến sĩ ghi nhận trong cùng văn bản. Vì sự kiện mẹ Chúa đã có chồng và đồng trinh, nên trong con người của mẹ, sự đồng trinh và hôn nhân được tôn kính. Dĩ nhiên, sự đồng trinh và hôn nhân chỉ đạt điểm tan hòa khi chúng cùng diễn tả đức ái. Mẹ Maria và Thánh Giuse đã sống một cách hoàn thiện, kinh nghiệm sự phong phú của đức ái bằng cách sống hai kiểu diễn tả và như thế trở thành mẫu gương cho hai kiểu sống. Như vậy, Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã không quá đáng khi viết trong thông điệp Quan Quam Pluries công bố ngày 15 tháng 8 năm 1889. Viết rằng, nơi Thánh Giuse, các đôi vợ chồng có một mẫu gương hoàn thiện về tình yêu, sự hòa hợp và chung thủy hôn nhân, và các trinh nữ vừa có một kiểu mẫu, vừa có người bênh vực sự đồng trinh toàn vẹn. Thần học gia Isidoro thành Isolani đã tóm tắt tất cả các ý niệm này một cách tài tình như sau. Nếu chúng ta tin rằng Adam đã rất mực yêu thương người đàn bà mà Thiên Chúa đã tạo thành với xương sườn của ông, vì có nói rằng bởi thế người đàn ông sẽ bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ và họ sẽ trở nên một xương một thịt, thì lại càng phải tin hơn biết mấy rằng Thánh Giuse đã yêu thương Đức Nữ Trinh Diễm Phúc, vì các ngài là những người đã được diễn tả trước trong bí tích này. Thật thế, hôn nhân của ông bà Nguyên Tổ và hôn nhân của Đức Nữ Trinh với Thánh Giuse diễn tả trước sự kết hiệp không thể phân rẽ của giáo hội với Đức Kitô. Như Thánh Phaolô đã nói, bí tích này thật là cao cả, tôi muốn nói về Đức Kitô và giáo hội. Vậy tôi xin hỏi, có tình yêu nào lớn lao hơn là mối dây, hay có thể kết hiệp hơn là thánh gia rất thánh thiện của cha Thánh Giuse và mẹ Maria, mà Chúa Giêsu tình yêu đã thành lập, giữ gìn với sự hiện diện của chính mình, làm cho lớn lên và hoàn thiện đây? Đó là tình yêu của Thiên Chúa, đó là đức ái tuyệt đỉnh, duy nhất, trao ban cho thế giới Thiên Chúa thật, dưỡng nuôi người và may mặc cho người, vì tình yêu ấy chính Thiên Chúa đã muốn được gọi và coi là người con đích thật của hôn nhân rất thánh thiện này.